Vô địch kiếm vực, chương 62, khiêm tốn một chút. Góc truyện audio.com. Triều Dương Thành sở dĩ phồn hoa, Kiếm Tông cùng Thập Vạn Đại Sơn có thể nói đều có công lao quá vĩ đại. Kiếm Tông mặc dù đang là nhất môn nhị cung tam tông bên trong lót đáy, thế nhưng nội tình cùng thực lực cao tầng vẫn không ai dám xem thường. Đương nhiên, quan trọng nhất là Kiếm Tông cũng cần tiêu phí. Kiếm Tông nhân khẩu rất nhiều, những người này tuy đều là cường giả, thế nhưng cường giả cũng cần mặc quần áo, cũng cần ăn cơm, hơn nữa còn phải mặc tốt nhất, ăn tốt nhất, còn như những chi tiêu khác, vậy thì cũng cực kỳ khổng lồ. Cho nên, Kiếm Tông tại thế tục cũng có buôn bán. Đương nhiên, những việc làm ăn đó đều để người trong thế tục thay mặt quản ý, mà Kiếm Tông chọn địa phương chính là Triều Dương Thành. Về phần tại sao nói Thập Vạn Đại Sơn cũng có công lao vĩ đại đây? Cũng là bởi vì tiêu phí. Đương nhiên, lần này không phải người của Kiếm Tông, mà là những lính đánh thuê xung quanh Thập Vạn Đại Sơn. Những lính đánh thuê này ở Thập Vạn Đại Sơn tìm được linh thảo, săn giết huyền thú đều cần một nơi để tiêu thụ, mà nơi đó chính là Triều Dương Thành. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp dần dần nghe được tiếng ồn ào đám người. Dần dần, các loại âm thanh càng ngày càng nhiều. Sau một lát, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt là một thanh niên hơn 20 tuổi. Nhìn thấy Dương Diệp mở hai mắt ra, người thanh niên này hướng về phía Dương Diệp chắp tay. Nói, sư huynh, người đã tỉnh, nhìn nam tử trước mắt. Dương Diệp hỏi, người là ai? Thanh niên hướng về phía hắn thi lễ một cái, cung kính nói, sư đệ Mã Nam, là Kiếm Tông đệ tử ký danh, chuyên môn phụ trách tiếp đãi đệ tử tông môn đến Triều Dương Thành. Cũng là một gã quản sự ở Duyệt Lai khách sạn này. Ký danh đệ tử, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Rất nhanh, Dương Diệp liền hiểu, ký danh đệ tử đều giống như những bàn tay của tông môn ở thế tục quản lý buôn bán. Thân phận này cũng giống như tạp dịch ở Kiếm Tông vậy. Thuộc về tầng lớp không địa vị, nhưng mà nếu so với đệ tử tạp dịch thì khá hơn một chút. Bởi vì ký danh đệ tử được ghi chép trong sổ sách. Hơn nữa ký danh đệ tử khi nào có lượng điểm cống hiến tông môn nhất định, là có thể biến thành đệ tử ngoại môn. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mắt đệ tử ký danh Mã Nam. Khi phát hiện cảnh giới của hắn, Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì đệ tử tên Mã Nam này là huyền nghĩa cửu phẩm. Nhưng Dương Diệp vẫn lắc đầu một cái. Hơn 20 tuổi huyền giả cửu phẩm, thiên phú như vậy, Kiếm Tông nhất định là coi thường. Không tiếp tục suy nghĩ gì khác, Dương Diệp hỏi, Mã huynh đệ, xin hỏi Triều Dương Thành bên trong có phù văn sư công hội phân hội hay không? Nghe được Dương Diệp xưng hô, Mã Nam ngẩn ra, chợt vội vàng nói, sư huynh, gọi sư đệ hoặc là tiểu mã thì tốt rồi. Huynh đệ hai chữ, Mã Nam không dám, những đệ tử tông môn đến Triều Dương Thành đều mặt mũi hướng lên trời. Rất khó phục vụ, hắn nào dám để đối phương xưng huynh đệ hai chữ. Dương Diệp lắc đầu, cười nói, Mã huynh đệ, ngươi là Kiếm Tông ký danh đệ tử, nếu là ký danh đệ tử, vậy cùng chúng ta là đồng môn. Có thể người khác không nghĩ như vậy, nhưng ít ra ta nghĩ như thế. Không cần tính toán vấn đề xưng hô, nói cho ta nghe đi. Dương Diệp biết có một số tông môn đệ tử cao ngạo. Đặc biệt khi ở trước mặt ký danh đệ tử, luôn luôn mang tâm lý tài trí hơn người. Thế nhưng hắn Dương Diệp không có, bởi vì hắn đã từng làm đệ tử tạp dịch, còn thấp kém hơn cả ký danh đệ tử. Nghe vậy, Mã Nam nhìn Dương Diệp một cái, thấy hắn biểu tình không giống như giả, lập tức tăng cao cảm tình với Dương Diệp, cũng không tiếp tục tính toán vấn đề xưng hô, nói, trước đây Triều Dương Thành cũng không có phù văn sư công hội phân hội. Nhưng từ lúc Triều Dương Thành phồn hoa không kém Kinh Châu chủ thành, phù văn sư công hội đã mở một phân hội ở Triều Dương Thành. Sư huynh muốn đi phù văn sư công hội phân hội, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta muốn đi xem thử, Mã huynh đệ có thể dẫn đường hay không? Thành thật mà nói, ta lần đầu tiên tới Triều Dương Thành, đối với nơi này hoàn toàn mù đường, đương nhiên không thành vấn đề, Mã Nam đáp ứng vô cùng sảng khoái. Vào lúc hai người sắp rời đi, bên cạnh truyền tống trận lúc trước Dương Diệp đứng, đột nhiên truyền ra chấn động năng lượng. Lập tức một thanh niên mặc trường bào đệ tử ngoại môn đi ra. Chàng thanh niên sau khi ra ngoài, nhìn Dương Diệp một cái, khi thấy Dương Diệp mặc đồ không phải đệ tử kiếm tông trang phục, thì lập tức nhìn Mã Nam bên cạnh, nói, tiểu Mã, thay ta chuẩn bị một ít thức ăn, còn có trang phục năm bộ, nhớ kỹ, chỉ cần Hoa Nam Hiên trang phục, tốc độ nhanh lên, ta không có thời gian. Mã Nam hướng về phía nam tử ôm quyền, xin lỗi nói, Từ Phong sư huynh, ta đã đáp ứng dẫn đường cho vị sư huynh này, đợi ta dẫn hắn đến nơi xong quay lại chuẩn bị cho Từ sư huynh được không? Từ Phong có chút ngoài ý muốn, vừa nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi là đệ tử của kiếm tông, giọng nói chất vấn, Dương Diệp lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nói, mới vừa tấn chức đệ tử ngoại môn, tuy là thiên trưởng lão nói hắn lúc này chưa tính là đệ tử ngoại môn, nhưng lời này hắn cũng không tin, hiện tại hắn chỉ thiếu một cái thân phận tượng trưng mà thôi. Nghe vậy, Từ Phong trên mặt hiện lên một nụ cười giảo hoạt, nói, thì ra là vừa tấn thăng sư đệ, nói xong, lại về phía Mã Nam, nói, nhanh đi làm chuyện của ta cho tốt. Chậm trễ thì đừng trách ta không khách khí. Kiếm tông những đệ tử ngoại môn vừa tấn thăng đều sẽ bị đệ tử ngoại môn thế hệ trước gõ một cái. Hắn trước đây đã bị gõ qua, cũng đã gõ qua người khác, mà bây giờ, hắn vừa chuẩn bị gõ Dương Diệp. Mã Nam nhìn Dương Diệp một chút, giống như đang hỏi ý kiến Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không gấp, hắn trước hết đi làm cho Từ Phong. Thấy Mã Nam nhìn mình, Dương Diệp hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng lúc này thời gian của Dương Diệp cũng quý giá vô cùng. Lập tức nói, Mã Nam huynh đệ, làm phiền đưa ta đi trước, nếu như đối phương thái độ tốt, lại thực sự có việc gấp, hắn là không ngại để Mã Nam làm việc cho đối phương. Thế nhưng thái độ đối phương làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi đã không cho ta thoải mái, ta cần gì phải để cho ngươi thoải mái? Nghe được Dương Diệp lời nói, Mã Nam có chút khó khăn, bình tĩnh mà xem xét, hắn là hy vọng trước mang Dương Diệp đi, dù sao phải nói tới trước tới sau, thế nhưng Từ Phong bên cạnh cũng không phải là người dễ đối phó. Nếu như hắn thực sự đưa Dương Diệp đi trước, vậy đối phương nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Từ Phong hai mắt khẽ híp, nhìn Dương Diệp, nói, sư đệ, sư huynh dạy ngươi một cái đạo lý, đối nhân xử thế phải khiêm tốn một chút, nếu không ở kiếm tông nhưng là rất khó đi lại. Dương Diệp cười nói, ngươi nói rất đúng, đối nhân xử thế phải khiêm tốn một chút, nếu không rất khó đi lại. Ta cũng dạy ngươi một cái đạo lý, những lời này là muốn dựa trên thực lực mà nói. Ngươi nói đúng không? Hồ Từ Phong nhất thời cười nhạt, nói, thì ra sư đệ muốn cùng sư huynh luận bàn một chút. Như vậy, vậy hãy để cho sư huynh lãnh giáo một chút sư đệ cao chiêu rồi. Nói xong, thân hình khẽ động, một quyền hướng phía Dương Diệp đánh tới. Một tiếng vang trầm đục, một bóng người té bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường. Dương Diệp thu hồi nắm tay, nhìn Từ Phong nằm trong góc nhà, nói, chỉ là cửu phẩm thực lực, vì sao cũng không biết khiêm tốn một chút. Ngươi khiêm tốn một chút sẽ chết sao? Bên cạnh Mã Nam hoàn toàn hóa đá. Ông trời, đây chính là huyền giả cửu phẩm đó. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Từ Phong chậm rãi đứng lên, lau máu tươi trên khóe miệng. Nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Nói, ngươi là ai? Dương Diệp, nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về Mã Nam còn đang hoa đá. Nói, Mã huynh đệ, mang ta đi Phù Văn Sư phân hội, đối diện với mấy tên cao ngạo này, không coi ai ra gì. Dương Diệp không có một chút thiện cảm, Mã Nam cứng ngắc gật đầu, sau đó có chút máy móc mang theo Dương Diệp đi ra phía ngoài. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ, Dương Diệp lúc trước một quyền kia, quá nhanh, thật là quá nhanh. Dương Diệp đột nhiên, hai mắt Từ Phong chợt trợn tròn, nói, hắn chính là vậy tên kia xông vào tầng thứ 22. Dương Diệp, hắn không biết Dương Diệp khảo hạch đệ tử ngoại môn trong khoảng thời gian này. Hắn đang trong thời gian về nhà thăm thân nhân, cho nên hắn cũng không nhận ra Dương Diệp. Thế nhưng hắn nghe qua. Đúng vậy, lúc Dương Diệp xông vào thứ 22 tầng, tin tức này không chỉ lưu truyền bên trong nội bộ, còn truyền ra bên ngoài. Hắn lần này vô cùng lo lắng chuẩn bị trở về kiếm tông. Chính là muốn nhìn ngày mai đệ tử ngoại môn mới tấn thăng tỷ thí. Đúng, phải nói muốn nhìn một chút người đã phá vỡ kiếm tông kiếm nô tháp trăm năm ghi chép. Dương Diệp, chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn không chỉ trước tiên nhìn thấy, còn cùng đối phương giao thủ, càng không có nghĩ tới ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Nhìn Dương Diệp cùng Mã Nam bóng lưng rời đi, Từ Phong lẩm bẩm nói, không hổ là kẻ có thể xông vào tầng 22, thực lực thật là mạnh. Hết chương.